thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu, ngày 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã kiểm tra tiến độ dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành dự án vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Khi tinh thần đoàn kết được phát huy, mọi công việc của tập thể dù to hay nhỏ cũng đều được giải quyết mang lại hiệu quả cao. Đó là bài học quý giá được tổ dân phố số 3 phường Tân Thịnh đúc kết trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.
Đường Bắc Sơn kéo dài đi Hồ Núi Cốc là một dự án quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Để đảm bảo tiến độ, hiện nay cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc để chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 12, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã kiểm tra tiến độ dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp được khởi công xây dựng từ 25 tháng 8 năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 161 tỷ đồng, bao gồm 4 gói thầu. Chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên. Hiện nay các hạng mục như xây dựng cột cờ đã hoàn thành gần 100% khối lượng, sân khấu trung tâm, sân quảng trường hoàn thành trên 80% khối lượng. Các hạng mục phụ trợ đang được đơn vị thi công tích cực đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến 25 tháng 12 năm 2016 thi công xong. Hạng mục vườn hoa quảng trường dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2017. Hạng mục cảnh quan ven sông cầu hiện đang dừng lại do quy hoạch hai bờ sông cầu. Riêng hạng mục phù điêu đang phải dừng thi công do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung bức phù điêu, có sự thay đổi về kích thước và chất liệu thi công so với thiết kế được duyệt ban đầu. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tiến hành dựng khung tỷ lệ 1:1 trình bày nội dung bức phù điêu này để trưng cầu ý kiến cộng đồng. Dự kiến hoàn thành ngày 10 tháng 12. Để phục vụ việc thi công phù điêu sau này, nên một số hạng mục xây dựng xung quanh bức phù điêu cũng đang tạm dừng thi công. Trong đó tuyến đường giao thông chính qua quảng trường đã thi công xong phần nền, cũng phải tạm dừng việc đổ bê tông nhựa để tránh việc bị ảnh hưởng do việc vận chuyển các vật liệu để thi công phù điêu sau này. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng báo cáo cụ thể chi tiết tình hình thực hiện từng hạng mục của dự án, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng phù điêu, quyết tâm thực hiện dự án hoàn thành trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 1 tháng 12, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã kiểm tra việc thực hiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thịnh Đức và Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia kiểm tra có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại xã Thịnh Đức, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm mô hình sản xuất rau an toàn của gia đình ông Đinh Văn Tho, xóm Mỹ Hào và vườn cây ăn quả của gia đình ông Hoàng Mạnh Cường, xóm Bến Đỏ. Hiện với hai mô hình này đơn thuần vẫn chỉ là mô hình sản xuất của hộ gia đình nên người dân mong muốn có thêm quỹ đất để phát triển thành tổ hợp tác, đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm sạch cho thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Về phía chính quyền địa phương xã, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức đề nghị:
với cái mô hình nhà lưới có hiệu quả kinh tế cao thì đối với chính quyền địa phương thì tôi đề nghị thành phố, tỉnh có cái quan tâm, trong đó có cái đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng các cái mô hình và đầu tư các cái phương tiện thiết bị máy móc để sản xuất giống cây con và cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong cái sản xuất mô hình nhà lưới tại Thịnh Đức. Đối với cái phần đối ứng với người dân thì đề nghị đây là các cái mô hình điểm thành phố, tỉnh cũng quan tâm và hỗ trợ cho người dân tối đa cái mức đối ứng để người dân giảm cái chi phí và bỏ công lao động nhưng mà xây dựng được các cái mô hình làm nào để có cái điều kiện phát triển kinh tế cho người dân.
Tại xã Tân Cương, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã đến thăm mô hình thuộc làng văn hóa du lịch cộng đồng của gia đình anh Nguyễn Thanh Dương, phó giám đốc công ty cổ phần trà Tân An thuộc xóm Hồng Thái Hai. Với diện tích đất hiện có, gia đình đã xây dựng được khu sản xuất chè và khu du lịch sinh thái để du khách có thể tham quan trải nghiệm quy trình trồng, sản xuất và chế biến chè. Tuy nhiên hiện nay sản lượng chè cung ứng cho thị trường còn hạn chế, nên người dân mong muốn tỉnh, thành phố tạo điều kiện mở rộng quỹ đất, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa cho giá trị kinh tế thấp sang đất trồng chè, hỗ trợ nguồn phân bón chất lượng để tăng giá trị và năng suất cho sản phẩm. Thời gian qua, bên cạnh chú trọng đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, thành phố Thái Nguyên còn quan tâm đến việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất của các hộ dân, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên bày tỏ sự phấn khởi và mong muốn trong thời gian tới, xã Thịnh Đức và xã Tân Cương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia sản xuất, tiến tới thành lập các tổ hợp tác sản xuất.
Sáng mùng 1 tháng 12, Đảng bộ phường Tân Long tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 7 tháng 11 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Tân Long có 6 đồng chí vinh dự được tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ông Nguyễn Văn Đông, đảng viên chi bộ 3 vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt này xúc động bày tỏ:
Khi mà nhận được 50 năm tuổi Đảng, một cái cảm rất là xúc động. Trong quá trình phấn đấu 50 năm được Đảng giáo dục và rèn luyện, phẩm chất vẫn giữ đến ngày nay, khó khăn gian khổ đã vượt qua mà đến hôm nay đã nhận được 50 năm trọn vẹn. Đây là một điều hết sức vinh dự, tự hào và sung sướng cho bản thân, cho cả gia đình. Trong tháng tới đã là người cộng sản thì luôn luôn phấn đấu và rèn luyện cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, còn sức khỏe, còn trí tuệ, còn công hiến.
Việc trao huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên trong suốt những năm tháng rèn luyện, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết trong Đảng, tiếp tục đóng góp xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Ngày 1 tháng 12, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên triển khai kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng chương trình hành động thiết thực hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của hội. Tập trung vào những nội dung cơ bản cốt lõi trong nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ đảng viên, hội viên nông dân với các nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, hội sẽ duy trì 100% hội viên nông dân được học tập, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu hàng năm có trên 55% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 95% hộ đạt gia đình văn hóa, đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển và thành lập mới các mô hình phát triển kinh tế, trong đó phấn đấu xây dựng trên 30 mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhân dịp này, hội cũng đã tiến hành bình xét thi đua hội nông dân 27 xã phường năm 2016 và dự kiến giao chỉ tiêu thi đua năm 2017.
Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, tính đến tháng 10 năm 2016, đã có trên 110 ha cây trồng bị chuột cắn phá gây hại trên địa bàn toàn tỉnh. Để chủ động hạn chế tác hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị trạm khuyến nông, Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố hướng dẫn nông dân phòng chống chuột bảo vệ mùa màng. Cụ thể, vận động bà con nông dân thực hiện các biện pháp diệt chuột như vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch rơm rạ sau thu hoạch, phát quang bờ bụi, sử dụng các loại bẫy bán nguyệt, khuyến khích và hỗ trợ nông dân nuôi đàn mèo diệt chuột, tăng cường diệt chuột bằng các loại bả dính hoặc biorat. Tổ chức hai đợt diệt chuột trên địa bàn toàn thành phố, đợt 1 từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2016, đợt 2 từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2017. Đợt 1 tập trung diệt chuột tại các gò đồi, bờ cao, bãi hoang và vùng trồng cây vụ đông nơi có nhiều chuột cư trú. Đợt 2 thực hiện các biện pháp thủ công như đào hang đánh bẫy, sử dụng cạm bẫy, thuốc sinh học để diệt chuột, v.v. Đặc biệt, Phòng Kinh tế khuyến cáo nghiêm cấm bà con nông dân sử dụng điện để diệt chuột. Chiều 30 tháng 11, tại phường Hoàng Văn Thụ diễn ra hội nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư đối với gia đình ông Nguyễn Văn Quý và gia đình ông Nguyễn Văn Cương thuộc dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, tổ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư dự án một lần nữa thông báo tới hai gia đình về quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện dự án và chế độ bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư đối với hai gia đình. Đây là lần thứ 5 gia đình ông Nguyễn Văn Cương được mời đến Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư. Gia đình ông Cương có hơn 190 m2 đất nằm trong vùng thực hiện dự án. Theo quyết định đã được phê duyệt, gia đình ông Cương được bồi thường hỗ trợ tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng và hai ô đất tái định cư. Tuy nhiên, ý kiến mà ông Cương đưa ra tại hội nghị là vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đất tái định cư vì lý do yêu cầu được bố trí thêm một ô đất tái định cư nữa và được mua một ô đất tái định cư tại đường Bắc Sơn với giá ưu đãi. Đại diện tổ công tác đã một lần nữa khẳng định những nội dung về bồi thường hỗ trợ tái định cư được tính toán áp dụng cho gia đình ông Cương là đúng với quy định hiện hành và những đề nghị của ông Cương là chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện và đề nghị gia đình sớm nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đất tái định cư để thực hiện dự án. Đối với gia đình ông Nguyễn Văn Quý, gia đình ông Quý có 238 m2 đất thuộc diện thu hồi thực hiện dự án. Tổng số tiền bồi thường đã được phê duyệt là trên 1,4 tỷ đồng và được bố trí 3 ô đất tái định cư. Tại hội nghị, ông Quý đã bày tỏ nhất trí với chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, gia đình có ý kiến được mua một ô đất tái định cư tại chỗ với giá ưu đãi. Tổ công tác thực hiện dự án đã một lần nữa khẳng định yêu cầu trên là không có căn cứ thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đại diện tổ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa xã hội của dự án và nêu lên những tác động tiêu cực từ sự chậm trễ trong tiến độ thực hiện dự án và đề nghị các hộ sớm nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đất tái định cư trước ngày 2 tháng 12 để dự án nhanh chóng được triển khai. Theo ý kiến của chủ đầu tư, sau khi thực hiện xong hạ tầng, nếu gia đình ông Quý và gia đình ông Cương vẫn có nhu cầu về mua đất tại vị trí đường Bắc Sơn, thì gia đình đến liên hệ với chủ đầu tư để thỏa thuận.
Ngày 30 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. 3 bị cáo gồm Lý Công Vũ, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú, thôn Cảm Lẹng, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Chu Văn Nội, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Lược 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ. Nguyễn Mạnh Khải, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú, xóm Nam Sơn, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với cùng một tội danh trộm cắp tài sản. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, vào khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2016, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Lý Công Vũ đã ăn cắp một điện thoại di động có giá trị 5 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy. Bị cáo đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2016, tại công trình xây dựng của gia đình bà Phan Thị Tuấn, tổ 3 phường Quang Vinh, lợi dụng sơ hở, Chu Văn Nội đã trộm cắp 2 điện thoại di động có giá trị trên 3,5 triệu đồng. Trước đó bị cáo đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 10 tháng 9 năm 2016, bị cáo Nguyễn Mạnh Khải đã có hành vi trộm cắp một con chó có giá trị hơn 900.000 đồng của bà Nguyễn Thị Minh Phượng, tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ. Sau khi bị Đoàn Văn Luân phát hiện, bị cáo đã cho xe đâm thẳng vào chân anh Luân nhằm tẩu thoát. Bị cáo Khải từng có 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Vì là phiên tòa xét xử các đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản nên đã thu hút được khá đông quần chúng nhân dân tại địa phương tham dự. Ông Nghiêm Ngọc Tính, xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân nói:
Tôi cũng đã được dự nhiều cái phiên tòa xử tại địa phương này. Thì cái thứ nhất đối với bản thân tôi đây cũng thấy được cái nhiều cái ích là để cho nắm được cái thủ đoạn âm mưu của những đối tượng mà vi phạm pháp luật, để cái thứ nhất là toàn thể nhân dân ở địa phương, cái thứ hai nữa là con em hiện nay là cũng để cho chấp hành và biết được cái thủ đoạn như thế thì là ngăn ngừa và đề phòng những đối tượng đó.
Sau phần nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt Lý Công Vũ 15 tháng tù giam, Chu Văn Nội 18 tháng tù giam, Nguyễn Mạnh Khải 30 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, Những năm gần đây, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tổ 3 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đó chính là kết quả của tinh thần đoàn kết thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua, chúng tôi có dịp tới thăm tổ dân phố số 3 phường Tân Thịnh. Năm nay, bà con nhân dân trong tổ rất vui mừng phấn khởi khi được đón nhận công trình nhà văn hóa mới khang trang, đầy đủ tiện nghi trên diện tích gần 400 m². Ông Đặng Văn Thường, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 3 phường Tân Thịnh phấn khởi nói với chúng tôi về sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương xây dựng nhà văn hóa của tổ dân phố.
Trên cơ sở nắm tình hình thì thấy được cái sự thống nhất và đoàn kết cao và sự ủng hộ quyết tâm của đông đảo bà con nhân dân trong tổ dân phố. Từ đó chúng tôi xây dựng kế hoạch và tiếp tục tổ chức hội nghị để bàn biện pháp xây dựng kế hoạch thành lập các ban ngành trong công tác xây dựng nhà văn hóa. Thì bà con hết sức ủng hộ và quyết tâm cao, và không những ủng hộ về tinh thần trí tuệ và còn ủng hộ cả về vật chất rất to lớn. Tổng kinh phí khi hoàn thành nhà văn hóa của chúng tôi là trên 600 triệu, nguồn vốn cũ của chúng tôi là gần 300 triệu, còn dân đóng góp mới là trên 300 triệu.
Công trình nhà văn hóa tổ chỉ là một trong những minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân tổ 3 phường Tân Thịnh. Ngoài ra còn phải kể đến công trình hơn 200 mét đường bê tông liên tổ, bao gồm cả hệ thống điện chiếu sáng, cũng được xây dựng bằng 100% nguồn đóng góp kinh phí từ nhân dân. Tổ dân phố 3 phường Tân Thịnh hiện có hơn 130 hộ dân với hơn 450 nhân khẩu. Trước kia, đời sống của người dân phụ thuộc chính vào nông nghiệp. Do quá trình đô thị hóa, người dân nơi đây đã nhanh nhạy, bắt kịp với đà phát triển và từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế dần sang thương mại dịch vụ. Trong đó, phần đa các hộ phát triển theo hướng đầu tư kinh doanh dịch vụ nhà trọ. Qua việc thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại tổ dân phố 3 cho thấy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trọng nhân nghĩa, khoan dung, đùm bọc, yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân thành phố. Để rồi họ không ngại đóng góp tiền của, công sức xây dựng nên diện mạo hiện đại của phố thị như hiện nay. Chị Nhữ Như Nhất, tổ dân phố 3 phường Tân Thịnh vui vẻ nói.
Tổ trưởng rồi các tổ phó các trong các ban ngành tuyên truyền đến người dân rất tốt. Trong những việc cuộc vận động, ví dụ như là xây nhà văn hóa này, làm đường bê tông xanh sạch đẹp. Những cái công trình làm đấy là do dân chúng tôi 100% tự dân đóng góp.
Để khơi gợi sức mạnh đoàn kết trong toàn dân, những năm qua, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 3 và các tổ chức thành viên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của cấp trên để người dân hiểu rõ thực hiện. Từ đó, các phong trào cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quỹ vì người nghèo, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được người dân hưởng ứng tích cực. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được chú trọng thực hiện. Mỗi phong trào công trình do chính quyền triển khai đều đảm bảo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Do đó, những năm qua, tổ dân phố 3 luôn là đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua của phường Tân Thịnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 97% trở lên. Các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh, giúp nhau cải thiện đời sống. Hiện trong tổ chỉ còn một hộ nghèo và không còn nhà tạm, nhà rột nát. Với những nỗ lực đó, Ban Công tác Mặt trận cũng như cấp ủy chi bộ tổ dân phố 3 đã được phường Tân Thịnh đánh giá cao là một trong những tổ dân phố dẫn đầu của phường trong các phong trào thi đua. Bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Ban Công tác Mặt trận cũng như là cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 3 cần tập trung làm tốt một số các cái công việc sau. Cái thứ nhất là cần tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là các cái quy định của địa phương, xây dựng nếp sống mới, cách mới trong nhân dân. Thế rồi là cái thứ hai là đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển kinh tế, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo. Và làm thế nào trong năm tới thì 100% các cái gia đình đều đạt gia đình văn hóa, không có cái hộ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội cũng như là cờ bạc mại dâm. Bởi vì tổ dân phố số 3 là tổ mà có nhiều học sinh, sinh viên đóng trọ trên địa bàn. Vì vậy mà công tác giáo dục tuyên truyền cần phải đảm bảo kịp thời, thường xuyên liên tục. Cái thứ ba nữa là cần nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con và kịp thời nắm bắt dư luận trong nhân dân, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.
Khi tinh thần đoàn kết được phát huy, mọi công việc của tập thể, dù to hay nhỏ, cũng đều được giải quyết, mang lại hiệu quả cao. Đó cũng là một trong những bài học quý giá được đúc kết sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nay là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tại tổ dân phố số 3, phường Tân Thịnh.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc để chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài đi Hồ Núi Cốc. Dự kiến đến quý 1 năm 2017 sẽ giải phóng xong mặt bằng toàn tuyến.
Thành phố Thái Nguyên xác định đường Bắc Sơn kéo dài đi Hồ Núi Cốc là một dự án quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Thực hiện dự án cũng chính là một trong những việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo từ tỉnh, các đồng chí thường trực Thành ủy đã nhanh chóng vào cuộc. Ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết:
Chúng tôi xác định đây là một cái công trình trọng điểm để vào khu du lịch trọng điểm quốc gia Hồ Núi Cốc và được Thủ tướng Chính phủ xác định là một khu du lịch trọng điểm mang tầm khu vực, đồng thời gắn liền với cái khu di tích lịch sử đặc biệt ADK Định Hóa. Đến nay chúng tôi đã và đang tiến hành thực hiện công tác quy hoạch, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư và phấn đấu đến hết năm 2016, đầu năm 2017 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, có chiều dài toàn tuyến là 9,5 km, điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến với đường Quang Trung, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Trong đó có khoảng 2,3 km có lộ giới 27m, còn trên 7 km có lộ giới 61m. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường dài trên 2 km qua địa phận xã Quyết Thắng và Thịnh Đán. Từ ngày 18 tháng 11, Hội đồng Bồi thường thành phố đã thực hiện việc tuyên truyền triển khai các chế độ chính sách thực hiện dự án đến nhân dân nằm trong vùng ảnh hưởng thuộc hai xóm Gò Móc và Sơn Tiến, xã Quyết Thắng. Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trung tâm Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai các cái bước để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu là sẽ đảm bảo đúng tiến độ. Thì chúng tôi trực tiếp là đưa toàn bộ nhân lực của Trung tâm Quỹ đất trên 40 người trực tiếp là vào đây là nằm tại cơ sở xóm cùng với nhân dân, cùng với cơ sở xóm để thống nhất phương án và lên các cái lịch làm việc cho cụ thể chi tiết, trực tiếp xuống hiện trường cùng với nhân dân để giải quyết các cái vướng mắc.
Ông Trần Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết, để người dân hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của dự án và có sự phối hợp đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy chính quyền xã Quyết Thắng cũng đã có sự vào cuộc triển khai và tuyên truyền đến nhân dân về dự án rất kịp thời.
Hiện nay thì cái công tác kiểm đếm đang được tiến hành ở các cái vùng dự án đi qua. Địa phương xã Quyết Thắng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện cái công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trong cái vùng mà dự án đi qua về chế độ, về công tác đền bù, hỗ trợ, rồi để tái định cư và cái sự đồng thuận của nhân dân rất là cao.
Thực hiện giải phóng mặt bằng, Hội đồng hỗ trợ, bồi thường và tái định cư thành phố đã thành lập tổ công tác thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng với tổng số 65 người chia làm 14 nhóm thống kê. Hiện nay các nhóm được phân giao nhiệm vụ đang tích cực thực hiện nhiệm vụ kể cả ngày nghỉ để thực hiện việc thống kê kiểm đếm diện tích đất nông nghiệp và đất ở của những hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và nhận được sự ủng hộ hợp tác rất cao từ phía người dân. Ông Nguyễn Văn Thục, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng có trên 4.500m2 đất thổ cư và vườn tạp cùng 4 sào ruộng đều nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. Mặc dù vườn của gia đình hiện nay đang trồng bưởi da xanh và thanh long đã cho thu hoạch hàng năm, và gia đình cũng vừa xây một căn nhà 2 tầng khang trang, nhưng vì sự phát triển của thành phố, gia đình cũng đã đồng thuận và ủng hộ dự án.
Tôi thì gắn bó với cái mảnh đất này rất là lâu rồi. Thấy cái dự án ở đây thì là con đường là mở mang giao thông nó của nhà nước làm đến thì gia đình phải di rời đi là rất là tiếc. Cái cơ ngơi là chúng tôi đã chắt bóp làm được bao nhiêu năm nay mới lên được những cơ ngơi này đi cũng rất là tiếc. Thế nhưng mà vì sự phát triển của nhà nước thì chúng tôi cũng chấp hành. Để
ông Trần Công Khanh, trưởng xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhân dân trong xóm Gò Móc cũng đã tích cực phối hợp với cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất để tiến hành việc thống kê kiểm đếm đất nông nghiệp, đất thổ cư, tài sản trên đất và vật kiến trúc gắn liền trên đất.
Thế nhưng mà nói chung là nhân dân cũng nhất trí, bởi khi nhà nước lấy đến là nó là con đường, tức là phát triển kinh tế của nhân dân. Đồng thời cũng là có những cái nhân dân cũng là được lợi của nhà nước mang đến. Cái thứ nhất về kinh tế, cái thứ hai nữa về cái mặt mỹ quan, về cái đô thị nó mở mang ra. Về cái này nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và cũng thống nhất cao là hộ dân là quay 95% là đã đến kê khai và đã khai đầy đủ. Có những nhà tới 300 mét vuông của 3 sàn là người ta cũng thống nhất.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, Ủy ban dân thành phố cũng đã thành lập ban chỉ đạo gồm 20 thành viên, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố làm trưởng ban. Với quyết tâm thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài đi Hồ Núi Cốc, đến nay cả hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên và các xã phường nằm trong vùng thực hiện dự án đã vào cuộc để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 0759-749-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!